จนไหนดูงานมุนขอคำเจอตา
bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 42 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Ý Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, trên sân động, sau khi được Lục Đạo Hữu lên báo cho hay có một số người tới gây khó khăn cho sư phụ Nhạc Bất Quần, lệnh Hồ Xung vội chạy về tổng đàn, nhưng nửa đường gặp Đào Cốc Lục Tiên muốn bắt chàng đi theo lệnh Nghi Lâm. Hồ Xung đã thuyết phục được và kết bạn với 6 anh em họ Đào, rồi tất cả cùng kéo xuống tổng đàn. Tại đây, sau khi Hồ Xung bị Thành Bất Ưu đã thương, Đào Cốc Lục Tiên đã xé xác Thành Bất Ưu làm 4 mảnh rồi đưa Hồ Xung đi chữa thương. Nhưng vì cả 6 người cùng ra tay với 6 luồng nội lực thượng thừa nên đã khiến Hồ Xung dở sống dở chết. Cuối cùng, chàng buộc họ phải đưa chàng về lại Hoa Sơn. Kính mời quý thính giả thưởng thức. Vài giờ sau, cả bọn 7 người đã đến Hoa Sơn. Bọn đệ tử Hoa Sơn thấy 7 người đến, liền chạy nhanh về bẩm báo cho Nhạc Bất Quần biết. 2 vợ chồng Nhạc Bất Quần biết 6 quái nhân này đã cướp lệnh Hồ Xung mang đi, nay lại quay về, thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn bọn đệ tử ra đón. Đào Cốc Lục Tiên đi rất là nhanh, 2 vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa ra khỏi chính khí đường, thì đã thấy 6 người đang đi lên trên con đường trải đá xanh tiến vào. 2 người trong bọn khiêng một cái giá dài, lệnh Hồ Xung đang nằm trên giá. Nhạc phu nhân vội chạy ra xem, thấy hai má của lệnh Hồ Xung sâu quắm, da mặt vàng giọt. Bà đưa tay ra xem mạch của hắn, cảm thấy dường như mạch đập tán loạn, tính mệnh rất là nguy hiểm. Bà kinh hãi gọi, Xung Nhi, Xung Nhi. Lệnh Hồ Xung mở mắt ra gọi khẽ. Mắt Nhạc phu nhân rơi lệ nói, Xung Nhi, sư nương sẽ báo thù cho con. Xoạt một tiếng, và rút trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn nhắm vào Đào Hoa Tiên đang khiêng giá mà đâm. Nhạc Bất Quần vội la lên.
Khoan đã!
Lão cung tay hướng về Đào Cốc Lục Tiên rồi nói.
6 vị đại giá quang lâm Hoa Sơn, tai hạ không kịp ra nghênh tiếp, xin miễn thứ cho. Không biết cao danh quý tính của 6 vị là gì, và thuộc môn phái nào?
Đào Cốc Lục Tiên nghe lão hỏi vậy, vừa tức giận, vừa thất vọng vô cùng. Họ đã nghe lệnh Hồ Xung nói rằng, Nhạc Bất Quần vô cùng ngưỡng mộ 6 huynh đệ họ. Nào ngờ đâu, câu đầu tiên lão nói ra, hỏi miệng là hỏi cao danh quý tính. Rõ ràng là lão không biết cái cốc gì về Đào Cốc Lục Tiên cả. Đào Căng Tiên nói,
nghe nói, người vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ 6 huynh đệ chúng ta. Chẳng lẽ chuyện này không đúng hay sao? Chẳng lẽ người ít hiểu biết như vậy hay sao à?
Đào Cán Tiên nói.
Người nó từng nói là anh hùng trong thiên hạ, lợi hại nhất là Đào Cốc Lục Tiên. Đúng như vậy, đúng như vậy. Nhất định là người đang ngưỡng mộ đại danh Đào Cốc Lục Tiên này, lâu như sấm dậy bên tai, lại chưa nhận biết chúng ta là Đào Cốc Lục Tiên. Thôi thôi, ta cũng không trách người làm cái gì.
Đào Chi Tiên tiếp lời.
Nhị ca, hắn đã nói là ân hận chưa được cùng mấy anh Đào Cốc Lục Tiên uống vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Bây giờ 6 huynh đệ chúng ta đã đến Hoa Sơn, may mắn lại không tỏ ra vui mừng, mà lại không thèm mời chúng ta uống rượu. Thì ra hắn đã nghe danh của Lục Tiên nhưng mà không biết mặt. Thật là buồn cười.
Nhạc Tốt Quân nghe vậy cũng chẳng hiểu ất nhắc. Lão lạnh lùng nói:
Các vị là đào gốc Lục Tiên, Nhạc Mỗ là kẻ phàm phu tục tử, đâu có dám kết giao với sáu vị tiên nhân.
Đào Cốc Lục Tiên lộ vẻ hớn hở. Đào Chi Tiên khoát tay:
Cái đó không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lục Tiên, chúng ta là bằng hữu với đồ đệ của ngươi, có kết giao với bằng hữu của ngươi thì cũng không sao.
Đào Thực Tiên gật đầu nói rằng:
Thì tuy võ công của ngươi thì không cao lắm đấy, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không có coi thường ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm đi.
Đào Hoa Tiên hất hàm ra vẻ:
Ngươi còn có điều gì không rõ về võ nghệ thì cứ thỉnh giáo đi, bọn ta sẽ sẵn sàng chỉ điểm cho nhà ngươi.
Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
Xin đà tạ.
Đào Cán Tiên nói:
Không cần phải đà tạ. Thế Đào Cốc Lục Tiên, chúng ta đã là bằng hiểu với người thì dĩ nhiên là biết nhau, thì chẳng thể nào không nói. Mà khi đã chịu nói rồi đó thì không bao giờ có thể không nói hết lời.
Đào Thực Tiên nhướng mắt hỏi Nhạc Bất Quần:
Bây giờ để ta thi triển vài chiêu ở đây cho mọi người Thái Hoa Sơn từ trên xuống dưới cùng được mở rộng tầm mắt, thế ngươi thấy thế nào hả?
Nhạc phu nhân không biết sáu lão thật thà ngô nghê không hiểu việc đời, những lời của sáu lão nói với tất cả tấm lòng chân thành, bà lại cho rằng sáu lão ăn nói bừa bãi nên phẫn nộ vô cùng. Không nhẫn nại được nữa, bà giơ trường kiếm lên chỉ mũi kiếm vào ngực Đào Thực Tiên rồi quát:
Được, để ta lĩnh giáo công phu của các ngươi.
Đào Thực Tiên cười nói:
Xưa nay Đào Trúc Lực Tiên động thủ với ai không bao giờ đụng đến đào kiếm tất cả. Thế người đã nói là người ngưỡng mộ công phu của chúng ta, thế tại sao người lại không biết điều này hả?
Nhạc phu nhân cho là lão cố ý sỉ nhục, bà nói:
Ta không biết.
Đột nhiên bà phóng trường kiếm ra, chiêu kiếm này xuất ra rất là nhanh, thế kiếm lợi hại vô cùng. Đào Thực Tiên không hề có chút thù địch gì với bà, lão hoàn toàn không ngờ bà nói đâm là đâm. Với võ công của lão thì lão dư sức né tránh, nhưng vì lão là người cực kỳ nhát gan, lão sợ hãi rung lên, xoạt một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng vào ngực lão. Đào Chi Tiên tiến lên đánh một chưởng vào vai Nhạc Phu Nhân. Nhạc Phu Nhân loạng choạng thối lui hai bước, buông trường kiếm ra, thanh trường kiếm vẫn còn cắm vào ngực Đào Thực Tiên không ngớt rung động. Bọn Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la quảng lên. Đào Chi Tiên vội ôm lấy Đào Thực Tiên chạy giọt đi, bốn lão còn lại nhảy sổ tới, nhanh như chớp, mỗi người nắm chặt tay chân của Nhạc Phu Nhân nhấc lên. Nhạc Bất Quần biết bốn lão này sẽ ra tay xé Nhạc Phu Nhân thành bốn mảnh. Tuy lão là người lúc lâm trận rất là bình tĩnh, nhưng gặp tình cảnh này, lão vội vàng chỉ trường kiếm về Đào Căng Tiên và Đào Diệp Tiên tấn công, thì cổ tay đã phát rung lên. Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giá, thấy sư nương lâm vào cảnh tình thế nguy hiểm, hắn vội nhổm dậy quát to:
Không được làm hại sư nương ta, nếu không ta sẽ vận nội lực đứt kinh mạch mà chết, đứt kinh mạch mà chết.
Lệnh Hồ Xung vừa nói xong thì ọc ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Đào Căng Tiên né chiêu kiếm của Nhạc Bất Quần la lớn:
Tiểu tử này muốn tự tử, không nên làm như vậy, thôi buông bọn ta ra.
Bốn người thả Nhạc Phu Nhân xuống, lo cho tính mạng của Đào Thực Tiên nên vội đuổi theo Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên. Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh Sang cùng chạy đến bên Nhạc Phu Nhân, đưa tay ra đỡ bà dậy. Nhạc Phu Nhân đứng lên, vừa kinh hãi vừa tức giận tột bậc, mặt không còn chút máu, người run bẩy đẩy. Nhạc Bất Quần nói khẽ:
Sư muội không nên tức giận, chúng ta nhất định sẽ trả thù. Sáu tên này là những tay đại địch, may mà sư muội đã giết được một tên.
Nhạc Phu Nhân nghĩ lại thảm trạng Thành Bất Ưu hôm kia bị Đào Cốc Lục Tiên xé xác, tim bà đập càng nhanh hơn, run run nói:
Chuyện này.
Bà run lên bần bật, không nói được lời nào. Nhạc Bất Quần biết vợ kinh hoàng quá mức, lão nói với con gái:
Sa Nhi, người đưa má má vào phòng nghỉ đi con.
Lão cúi xuống thăm thương thế Lệnh Hồ Xung, thấy mặt và ngực hắn dính đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. xem chừng khó sống nổi. Nhạc Bất Quần đưa tay đặt lên quyệt linh đài sau lưng Lệnh Hồ Xung, muốn dùng nội công thâm hậu của mình để kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng lão vừa dẫn khí thì cảm thấy mấy luồng nội cực kỳ bí trong người Lệnh Hồ Xung đánh ngược lại, suýt chút nữa bàn tay của lão bị đánh văng ra. Lão không kìm được sự kinh ngạc khi phát hiện mấy luồng nội lực kỳ quái trong cơ thể Lệnh Hồ Xung đang tự vận hành hổ tương xung kích nhau quyết liệt. Lão lại đưa tay ra đặt lên quyền đảng trung ở ngực Lệnh Hồ Xung, thấy lột bàn tay chấn động kịch liệt, ngực mình phát đau râm ran. Nhạc Bất Quần càng kinh hãi hơn khi lão cảm thấy mấy luồng chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xung chạy xuôi chạy ngược. Rõ ràng đây là loại nội công vô cùng thâm hậu của bàn môn tả đạo. Mỗi luồng chân khí này tuy kém hơn Tử Hà thần công của lão một chút, nhưng chỉ cần hai luồng nhập lại làm một hoặc phân ra để hợp kích thì lão chống đỡ không có nổi. Lão nhận định kỹ hơn thì thấy được trong nội thể Lệnh Hồ Xung tổng cộng có 6 luồng chân khí, mỗi luồng đều là rất là kỳ quái. Nhạc Bất Quần không dám để tay lâu, liền rút tay về suy nghĩ.
6 luồng chân khí này chắc là của 6 lão quái truyền vào người Xung Nhi. Tâm địa của 6 lão quái này thật là hiểm ác, chúng đem 6 luồng nội lực của mình để tra tấn Xung Nhi, cho Xung Nhi đau khổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Lão cho mày lắc đầu, bảo Cao Căn Minh và Lục Đạo Hữu khiêng Lệnh Hồ Xung vào nội đường rồi đi thăm Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân vừa trải qua một trận kinh hồn, ngồi ở góc giường nắm tay con gái, sắc mặt vẫn còn xám xanh, lòng hồi hộp bất an. Vừa thấy Nhạc Bất Quần vào, bà liền hỏi: Xung Nhi thế nào, thương thế có đáng ngại không? Nhạc Bất Quần đem tình trạng 6 luồng chân khí bàn môn xung kích với nhau trong người Lệnh Hồ Xung kể lại. Nhạc phu nhân nói: Bây giờ cần phải hóa tán từng luồng một của 6 luồng chân khí bàn môn, nhưng không biết còn kịp nữa hay không. Nhạc Bất Quần ngẩng đầu trầm ngâm một lúc sau mới nói:
Sư muội thử nghĩ xem, 6 lão quái này hành hạ Xung Nhi như vậy là có dụng ý gì?
Nhạc phu nhân đoán: Xem ra bọn họ muốn Xung Nhi khuất phục hay là chịu thua, hoặc là bức bách để tra hỏi điều cơ mật gì đó của phái ta. Nhưng mà Xung Nhi nó thà chết chứ không có khuất phục, nên 6 lão quỷ sứ này dùng hình phạt thảm khốc để tra tấn nó đó. Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
Có thể là như vậy, nhưng mà phái ta đâu có điều gì cơ mật, mà 6 lão quái này không hề quen biết vợ chồng ta, lại cũng không có thù oán gì. Chúng bắt Lệnh Hồ Xung đem đi, rồi lại đem về, là tại làm sao?
Nhạc phu nhân nói lấp lửng. Chỉ e là... Bà liền cảm thấy nhận định của mình cũng không đúng nên lắc đầu. Cũng chưa chắc đúng đâu. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau không nói, mỗi người cùng cho mày suy nghĩ. Nhạc Linh Sang nói xen vào:
Tuy phái ta không có điều gì cơ mật, nhưng võ công Hoa Sơn thiên hạ đều biết đến á. 6 lão quái này bắt giữ đại ca, chắc có thể là bức bách hay là hỏi điều tinh yếu gì của kiếm pháp với lại phí công của phái ta.
Nhạc Bất Quần nói:
Điều này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng nội công của Xung Nhi luyện chưa được cao thâm, còn 6 lão quái này nội công rất thâm hậu, nhìn là biết ngay. Còn về ngoại công thì đường lối võ công của 6 lão quái không ăn nhập chút nào với Hoa Sơn kiếm pháp, cho nên không thể vì điều này mà chúng hao hơi tốn sức bức khỏi Xung Nhi. Và lại, nếu muốn bức khỏi thì nên đưa hắn rời xa Hoa Sơn rồi dùng hình phạt mới bức bách, tại sao bọn chúng lại mang hắn về lại Hoa Sơn?
Nhạc phu nhân nghe giọng nói của chồng càng lúc càng khẳng định. Hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm nên bà biết lão đã giải tỏa được mối nghi ngờ, liền hỏi: Tóm lại là vì lý do gì? Vẻ mặt Nhạc Bất Quần nghiêm nghị chậm rãi nói:
Bọn họ muốn mượn thương thế của Xung Nhi để làm hao tổn nội công của ta đấy.
Nhạc phu nhân giật nảy người nói: Đúng vậy, đại ca vì muốn cứu tính mạng của Xung Nhi, tất nhiên sẽ dùng nội công hóa tán 6 luồng chân khí của chúng. Đợi đến lúc đại công sắp hoàn thành, 6 lão quái quỷ sứ này sẽ đột ngột hiện thân, dùng cái vật đãi lao, chắc là để đưa chúng ta vào chỗ chết. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
May mà bây giờ chỉ còn lại ngũ quái. Sư ca, vừa rồi rõ ràng chúng ta bắt được tiểu muội. Tại sao vừa nghe Sung Nhi quát một tiếng thì bọn chúng thả tiểu muội ra vậy? Bà nghĩ đến sự việc hiểm nguy vừa rồi, lòng vẫn chưa hết sợ, giọng nói vẫn còn phát run. Nhạc Bất Quần nói,
ta cũng đã nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này. Tiểu muội đã giết một người của chúng, mối thâm thù đại hận này không thể bỏ qua. Nhưng chúng lại sợ Sung Nhi vẫn luôn được làm đứt hết kinh mạch để tự tử, nên chúng liền tha hiền muội. Hiền muội nghĩ xem, nếu không phải bọn chúng có mưu đồ trọng đại, thì lục quái hạ tất phải tiếc gì cái mạng sống của Sung Nhi.
Thật là nham hiểm, thật là độc ác. Bà nghĩ, bốn quái vật này đã xé xác thành bất u, chúng ra tay tàn nhẫn, thật hiếm thấy trong võ lâm. Hai ngày nay nhớ lại mà tim vẫn còn đập loạn xạ. Chúng đến quấy nhiễu thì đã ngăn chặn được chuyện Phong Bất Bình muốn cướp đoạt ngôi vị trưởng môn và đồng thời quét luôn được bọt Lục Bắc xuống núi. Sáu lão quái này tạm thời giải quyết được một sự phiền phức cho phái Hoa Sơn. Nào ngờ chúng lại lên Hoa Sơn xin sự khiêu chiến. Sư ca, liệu có đoán được điều đó hay không? Bà nói, sư ca, không thể dùng nội lực để trị thương cho Sung Nhi được. Tuy nội lực của tiểu muội không bằng sư ca, nhưng mà hy vọng cũng có thể tạm thời giúp hắn giữ lại được tính mạng. Bà nói xong liền đi ra khỏi phòng. Nhạc Bất Quần gọi,
sư muội.
Nhạc phu nhân quay lại. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói,
không được, vô ích thôi. Chân khí bản môn của bọn lục quái rất thâm hậu.
Nhạc phu nhân nói, chỉ có tử hà công của sư ca mới có thể giải trừ được phải không? Vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Nhạc Bất Quần nói,
trước mắt chỉ còn cách dọ dẫm từng bước. Trước tiên là phải làm sao cho Sung Nhi giữ lại được hơi thở, rồi hãy tính tiếp, như vậy mới không tổn phí nhiều nội lực.
Ba người đi vào lòng phòng lệnh hầu Sung đang nằm. Nhạc phu nhân thấy hơi thở của hắn chỉ còn thoi thóp, không kìm được nước mắt tuôn rơi. Toàn đưa tay ra bắt mạch hắn, Nhạc Bất Quần liền đưa tay ra cản. Lão lắc đầu rồi buông tay bà ra. Lão áp hai bàn tay vào hai bàn tay của lệnh hầu Sung, từ từ truyền nội lực vào người hắn. Nội lực của lão và các luồng chân khí trong người lệnh hầu Sung đụng nhau, toàn thân Nhạc Bất Quần bị chấn động, mặt lão bừng lên sắc tía. Lão lùi lại một bước. Bỗng nhiên lệnh hầu Sung mở miệng nói,
Lâm sư đệ đâu?
Nhạc Linh Sang thấy thầm lạ hỏi, đại sư ca tìm tiểu Lâm tử để làm gì vậy? Lệnh hầu Sung vẫn nhắm mắt nghiền và nói,
phụ thân ảnh lúc lâm chung có lời muốn ta chuyện cho hắn, ta vẫn chưa nói lại với hắn. Bây giờ ta sắp chết rồi, mau gọi hắn đến đây cho ta.
Nhạc Linh Sang rơi lệ đầm đìa, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều đứng ở ngoài cửa. Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Linh Sang gọi liền chạy vào phòng, đến bên giường lệnh hầu Sung nói,
đại sư ca, mong đại sư ca bảo trọng thân thể.
Lệnh hầu Sung nói,
Lâm sư đệ đó.
Lâm Bình Chi đáp,
chính là tiểu đệ đấy.
Lệnh hầu Sung nói tiếp,
Lệnh Tịnh Tôn lúc sắp qua đời, ta ở bên cạnh. Lệnh Tôn muốn dẫn nói với người, nói.
Lệnh hầu Sung nói đến đây thì hơi thở đã yếu dần, mọi người nín thở, trong phòng không có một tiếng động. Qua một lúc lâu, lệnh hầu Sung từ từ hít vào một hơi rồi nói tiếp,
lệnh tôn nói có một vật ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương, muốn người giữ gìn cho tốt, nhưng không được mở ra xem, Nếu không sẽ hoa hoa vô cùng.
Lâm Bình Chi ngạc nhiên hỏi.
Ngôi nhà cũ ở ngõ Hướng Dương à? Chỗ đó không còn ai ở nữa, không có vật gì quan trọng cả. Ra ra bảo tiểu đệ không thể mở ra xem cái vật gì.
Lệnh Hồ Xung nói tiếp.
Ta không biết. Ra ra người chỉ nói hai câu như vậy. Hai câu này ta muốn ta nói lại cho người. Ngoài ra không còn nói gì nữa. Họ đã chết rồi.
Thanh âm của Lệnh Hồ Xung càng nhỏ đi. Bốn người đợi một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Xung vẫn không nói thêm được một lối nào. Nhạc Bất Quần thở dài nói với Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang.
Hai người ở đây chăm sóc đại sư ca. Nếu thân thế của hắn có thay đổi, thì hãy bẩm báo cho ta ngay.
Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang cùng dạ. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần quay về phòng riêng, nghĩ đến trọng thương khó trị của Lệnh Hồ Xung đều buồn bã. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Nhạc phu nhân. Nhạc Bất Quần nói.
Tiểu muội đừng buồn nữa. Chúng ta phải trả mối thù này cho Xung Nhi.
Nhạc phu nhân nói. Lục gái đã dùng độc kế như vậy, thì nhất định sẽ quay trở lại. Nếu mà chúng ta chạm trán với chúng, thì chưa chắc bị thua. Nhưng bất trắc có thể xảy ra. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói.
Bốn chữ chưa chắc đã thua. Nói sao dễ quá. Nếu vợ chồng ta địch với ba lão thì cũng tạm tạm. Còn địch với bốn lão có lẽ sẽ thua. Cả năm lão mà cùng xông lên.
Lão vừa nói vừa lắc đầu. Nhạc phu nhân vốn thừa biết hai vợ chồng mình không phải là địch thủ của năm quái nhân này. Nhưng bà biết chồng mình mấy năm gần đây đã luyện được Tử Hà thần công thì công lực đã tăng tiến rất nhiều. Có thể may ra dựa vào đó để chống đỡ. Nghe lão nói như vậy, bà rất là lo lắng, nên hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đành bó tay chịu chết sao? Nhạc Bất Quần nói.
Sư muội đừng thối chí. Bậc đại chính phu phải biết, khi nào tiến, khi nào lùi, sự thắng bại không thể tính toán trong nhất thời. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.
Nhạc phu nhân nói. Sư ca nói là chúng ta nên trốn đi sao? Nhạc Bất Quần nói.
Không phải là chạy trốn, mà là tạm thời lẩn tránh. Địch nhiều, ta ít. Vợ chồng chúng ta chỉ có hai người, làm sao địch nổi 5 người liên thủ. Huống chi tiểu muội đã giết chết một lão quái, là chúng ta đã chiếm được thượng phong rồi. Có tạm thời lẩn tránh, cũng không làm mất oai danh của phái Hoa Sơn. Và lại, chỉ cần chúng ta không ai nói ra ngoài, thì người ngoài làm sao biết được chuyện này?
Nhạc phu nhân nghẹn ngào nói. Tuy tiểu muội đã giết lão quái, nhưng mà tính mạng của Xung Nhi khó bảo toàn, cũng coi như quề. Xung Nhi. Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp. Theo như sư ca nói, thì chúng ta cùng đem Xung Nhi đi, rồi từ từ tìm cách trị thương cho hắn. Nhạc Bất Quần trầm ngâm không nói. Nhạc phu nhân sốt ruột hỏi. Sư ca không muốn đem Xung Nhi đi sao? Nhạc Bất Quần nói.
Thương thế của Xung Nhi rất nặng. Chúng ta phải đi nhanh. Mà đem theo hắn thì không được nửa canh. Hắn đã mất mạng rồi.
Nhạc phu nhân nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Không còn cách nào để cứu Xung Nhi hay sao? Nhạc Bất Quần thở dài.
Hôm đó ta đã muốn truyền Tử Hà thần công cho hắn. Đâu ngờ là hắn lại loạn tưởng tâm tư, lạc vào ma đạo của phái kiếm tông. Lúc đó, nếu hắn luyện được bộ bí kíp này, cho dù chỉ luyện được một hai trang, thì bây giờ đã có thể tự điều khí để trị thương, không đến nỗi bị sáu luồng chân khí bảng môn làm cho sống dở chết dở.
Nhạc phu nhân đứng ngay dậy nói. Chuyện này không thể chậm trễ. Sư ca lập tức đi truyền Tử Hà thần công cho hắn đi. Dù hắn đang bị trọng thương, không cách nào lãnh ngộ được hết, cũng còn hơn là không truyền. Còn không á, thì ta để lại Tử Hà bí cấp cho hắn, để hắn dựa theo đó mà luyện. Nhạc Bất Quần kéo tay bà ôm tồn nói.
Sư muội, ta thương yêu Sung Nhi cũng không kém gì sư muội. Nhưng sư muội nghĩ xem, bây giờ hắn đang bị trọng thương như vậy, làm sao có thể nghe được khẩu quyết mà pháp môn luyện không mà truyền? Nếu ta đem Từ Hà bí kíp đưa cho hắn, để lúc thần trí tỉnh táo, hắn dựa theo sách mà tự luyện, thì chẳng mấy chốc nằm lão quái vật sẽ quay lại. Sung Nhi không còn sức lực tự vệ, một nội công bí kíp bảo bối chấn sơn của phái Hoa Sơn chúng ta sẽ lọt vào tay một ngũ quái thì sao? Một bán môn tà đạo này mà luyện được nội công tâm pháp của bổn phái thì như hổ thiên cánh, sẽ gây họa khắp thiên hạ, không còn ai có thể khắc chế được. Nhạc Bất Quần này sẽ trở thành thiên cổ tội nhân.
Nhạc phu nhân nghĩ những lời nói của trượng phu rất có lý, bà không kìm được nỗi đau xót, nước mắt lại tuôn rơi. Nhạc Bất Quần nói,
bọn ngũ quái hành sự rất nhanh chóng, khó ai đoán được. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức lên đường.
Nhạc phu nhân nói, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc Sung Nhi ở lại, mặc cho năm quái nhân muốn làm gì thì làm sao? Tiểu muội sẽ ở lại với hắn. Bà nói xong, biết mình nhất thời nêu ra ý kiến của nữ nhi thường tình, không xứng với thân phận Hoa Sơn nữ hiệp của mình. Nếu bà ở lại thì chỉ uổng phí thêm một mạng, làm sao có thể bảo vệ cho lệnh hồ sung nổi. Huống hồ, nếu bà đòi ở lại thì trượng phu và con gái làm sao chịu xuống núi. Bà vừa sốt ruột, vừa đau lòng, không dằn được cơn xúc cảm, nước mắt tuôn xuống như mưa. Nhạc Bất Quần lắc đầu thở dài, lão mở cái gối, lấy ra một cái hộp thiếp dẹp dẹp, bật nắp hộp ra, lấy một cuốn sách bìa gấm, cất vào trong túi trước ngực, rồi đẩy cửa đi ra. Thấy Nhạc Linh Sang đứng ngoài cửa nói,
Gia Gia, Gia Gia, đại sư ca dường như là không sống rồi, không sống rồi Gia Gia.
Nhạc Bất Quần kinh hãi nói,
Sao?
Nhạc Linh Sang nói, Đại sư ca, nói nhảm cái gì, thậm chí mê man. Nhạc Bất Quần thằng hỏi,
hắn nói làm nhảm cái gì?
Mặt Nhạc Linh Sang ửng đỏ, cô nói,
Hài Nhi nghe không có rõ đại sư ca nói nhảm cái gì.
Nguyên trong người lệnh hồ sung bị sáu luồng chân khí của đào khốc lục tiên giao đấu với kịch liệt. Trong lúc mê man, hắn thấy Nhạc Linh Sang đứng trước mặt, hắn không kiềm chế được nỗi lòng nên buộc miệng nói,
tiểu sư muội, ta đau khổ vì nhớ tiểu sư muội quá. Có phải tiểu sư muội yêu Lâm sư đệ mà nỡ bỏ mặt tha chăng?
Nhạc Linh Sang vạn lần không ngờ lệnh hồ sung lại hỏi câu này trước mặt Lâm Bình Chi. Bất giác hai má cô ửng hồng, vô cùng thẹn thùng. Lệnh hồ sung lại nói tiếp,
tiểu sư muội, từ thuở nhỏ ta và tiểu sư muội cùng lớn lên, cùng vui chơi, cùng luyện kiếm. Ta không biết có điều gì có lỗi với tiểu sư muội, mà tiểu sư muội lại giận ta. Tiểu sư muội muốn đánh, muốn chửi ta, thì cứ lấy kiếm đâm lên người ta vài nhát, ta sẽ không có một lời oán hận nào. Chỉ xin tiểu sư muội đừng lạnh nhạt, không ngó ngàng gì đến ta.
Đã mấy tháng nay, hắn chất chứa những lời ấy trong lòng, không biết đã hắn đắn đo suy nghĩ, lại không biết bao nhiêu lần. Khổ nỗi, lúc thần trí tỉnh táo, dù có gặp chỉ một mình Nhạc Linh Sang, hắn cũng quyết không dám nói ra. Bây giờ, hắn hoàn toàn không tự kiềm chế được mình, thổ lộ đáy lòng mình ra hết. Lâm Bình Chi rất là bẽn lẽn, nói khẽ,
Tiểu đệ, đi ra ngoài một chút.
Nhạc Linh Sang nói,
Không, ngươi ở đây chăm sóc cho đại sư ca đi.
Cô mở cửa chạy đến bên ngoài phòng của sư mẫu, nghe song thân đang nói chuyện, dùng Tử Hà thần công trị thương cho hắn. Cô không dám đi vào làm đứt đoạn câu chuyện của phụ mẫu, bèn đứng ngoài cửa đợi. Nhạc Bất Quần nói,
người đi truyền theo lệnh của ta, bảo mọi người tập hợp ở chính khí đường.
Nhạc Linh Sang đáp,
dạ, còn đại sư ca thì sao? Ai trông nom cho đại sư ca?
Nhạc Bất Quần nói,
người bảo Lục Đại Hữu chăm sóc cho hắn.
Dạ. Nhạc Linh Sang dạ liền một tiếng, rồi đi truyền hiệu lệnh. Trong phút chốc, bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã xếp hàng theo thứ tự đứng ở chính khí đường.
Nhạc Bất Quần ngồi vào ghế chính giữa, Nhạc Phu Nhân ngồi ở bên cạnh. Nhạc Bất Quần đảo mắt nhìn, thấy bọn đệ tử đều tụ họp đầy đủ, trừ Lệnh Hồ Xung và Lục Đại Hữu Sa, lão nói:
"Trong các vị tiền bối đời trước của phái ta, có những vị lúc luyện công đã lầm được lạc lối, cứ mê muội chuyên luyện kiếm pháp mà sao lãng khí công. Họ không biết võ công thượng thừa trong thiên hạ đều phải lấy khí công làm căn bản. Nếu luyện khí công không đến nơi đến chốn, thì dù kiếm pháp có tinh thâm đến đâu đi nữa, cũng không thể đạt được đến đỉnh cao. Nhưng đáng buồn là các bậc tiền bối này cố chấp mê muội, không chịu tỉnh ngộ, tự làm theo ý mình, còn tự lập thành một tông gọi là Hoa Sơn Kiếm Tông. Trong khi đó, công phu chính tông của phái ta là Hoa Sơn Khí Tông. Hai phe khí tông và kiếm tông tranh chấp nhau mấy chục năm, làm trở ngại những phát dương quang đại của phái ta. Thật đáng buồn."
Lão nói đến đây rồi thở dài. Nhạc Phu Nhân thầm nghĩ: "Chẳng biết chốc lòng lão quái đó sẽ đến đây, vậy mà sư ca còn chậm rãi kể lại chuyện xưa để làm gì nữa." Bà liếc trượng phu một cái, chứ không dám nói xen vào, thuận mắt nhìn ba chữ lớn, Chính Khí Đường, trên tấm biển treo ở sảnh, bà thầm nghĩ: "Năm xưa, khi ta mới vào học kiếm ở Hoa Sơn, tấm biển trên sảnh đường đề bốn chữ lớn, Kiếm Khí Xung Tiêu, bây giờ đổi lại là Chính Khí Đường, còn tấm biển kia không biết đi đâu mất tiêu rồi. À, lúc đó ta mới chỉ là một tiểu a đầu 13 tuổi, bây giờ, lại nghe Nhạc Bất Quần nói tiếp:
"Nhưng phải trái chính tà, cuối cùng rồi cũng phân minh. 25 năm về trước, phái kiếm tông thất bại thê thảm, ra khỏi phái Hoa Sơn, để sư phụ chấp trưởng chức trưởng môn cho đến ngày nay. Không ngờ mấy hôm trước, lại có bọn diệt đồ Phong Bất Bình thành Bất Ưu, không biết dùng thủ đoạn gì để lừa gạt lòng tin của Tả minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, lấy được cờ lệnh đến đòi trả lại chức trưởng môn bổn phái đã nhiều năm. Nhiều việc rắc rối nảy sinh, ngũ phái mà họp lại thì chỉ thêm lắm lời. Từ lâu ta đã muốn nhường ngôi vị cho người hiền tài để yên tâm thanh nhàn nghiên cứu tâm pháp khí công thượng thừa của bổn phái, nhưng đâu có ai chịu gánh cái gánh nặng khó nhọc đó thay ta. Âu, đó là chuyện có cầu cũng không được."
Lão nói đến đây lại ngừng một lúc, Cao Căn Minh nói:
"Dạ sư phụ, bọn diệt đồ Phong Bất Bình của phe kiếm tông đã đi vào con đường tà, thì chẳng khác gì bọn giáo đồ của ma giáo. Họ muốn trở lại gia nhập bổ môn thì giảng lần không có được, làm sao có thể để mặt cho họ mê mũi tiếp nhận trưởng môn của bổn phái."
Bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đế Tử đồng thanh nói:
"Quyết không thể cái bọn cái cuồng đồ to gan này đặt mục đích điều đồ đó."
Nhạc Bất Quần thấy tinh thần của bọn đệ tử mạnh mẽ, liền mỉm cười:
"Việc ta làm hay không làm chức trưởng môn thực sự chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bọn khí đồ tà đạo của phái kiếm tông dẫn dắt bổn phái đem võ học tinh thâm từ mấy trăm năm truyền lại của phái Hoa Sơn hủy diệt trong sớm tối, thì khi chúng ta chết đi có mặt mũi nào dám nhìn liệt đại tiền bối của bổn phái, mà tên tuổi của phái Hoa Sơn từ nay trên giang hồ cũng không ai thèm đếm xỉa đến nữa."
Bọn Lao Đức Nặc cùng nói:
Dạ phải, vậy thì phải làm thế nào mới được ạ?"
Nhạc Bất Quần nói:
"Chỉ vài tên lẻ tẻ cứ diệt đồ Phong Bất Bình hay kiếm tâm thì cũng chẳng ngại gì, nhưng vì chúng đã xin được cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái để cấu kết với những nhân vật của các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn thì chúng ta không thể xem thường, cho nên..."
Lão ngừng lại, đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi nói tiếp:
"Chúng ta phải lập tức lên đường đến Tung Sơn gặp Tả minh chủ để cùng lý luận với lão."
đạo giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.